Tuyết Băng bất ngờ mất tích và âm mưu của Tùng Xẻo. Vĩnh Hy từng nghe ba mẹ mình nói về Tùng Xẻo. Hồi lập cánh xiết rong, họ từng có một tấm hình chụp chung với nhau. Thế nhưng sau này, vì giận Tùng Xẻo và không muốn nhớ lại chuyện cũ, ông Hoàng đã đốt tấm hình ấy. Vĩnh Hy nghe chuyện về Tùng Xẻo, nhưng không biết mặt mũi ông ấy thế nào. Không ngờ các clip mắc dịch mà Tuấn Anh đưa lên YouTube đã giúp ông Hoàng tình cờ nhận ra Tùng Xẻo sau khoảng thời gian hơn 20 năm. Tùng Xẻo thay đổi khá nhiều, nhưng ông Hoàng vẫn nhận ra. Bà Hoàng cũng được kêu lên ngồi coi clip, và bà vô cùng ngạc nhiên khi nhận ra đó là Tùng Xẻo. Rốt cuộc thì Tùng Xẻo đang sống ở Sài Gòn này và vẫn theo đuổi ảo thuật. Nhìn thao tác của gã vẫn còn nhuyễn lắm, thậm chí là khá điêu luyện. Nhưng gã Tùng Xẻo đưa danh thiếp cho Tuyết Băng để làm gì? Tùng Xẻo đã thì thầm vào tai Tuyết Băng điều gì? Ông Tùng có biết con là con trai của Hoàng Bồ Câu không? Bà Hoàng đột nhiên hỏi. Dạ, con nghĩ là không biết. Chắc ông ấy chỉ đến công viên một cách tình cờ. Ông Hoàng bóp trán suy nghĩ. Mái tóc trắng phơ của ông như đang rung rung. Cô bé đó là trong nhóm của con, phải không? Ông Hoàng hỏi. Dạ, đó là Tuyết Băng, cô gái lục dừa. Có lần con đã nói với ba. Vĩnh Hy trả lời. Ông Hoàng gật gù. Ba nhớ rồi, vậy con cần thiết phải hỏi Tuyết Băng xem Tùng Xẻo đã nói gì với con bé. Nhớ hỏi một cách khéo léo nghe con. Bà Hoàng dặn. Vĩnh Hy gật đầu. Dạ, con biết rồi, để con tìm hiểu coi sao. Vĩnh Hy gọi cho Tuyết Băng, nhưng điện thoại không liên lạc được. Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được. Câu nói quen thuộc vang lên. Vĩnh Hy bấm gọi cho một vài nhân viên của công ty New Clock, hỏi có gặp Tuyết Băng không? Nhưng câu trả lời là không thấy. Vĩnh Hy tỏ ra lo lắng. Anh lại bấm số gọi cho Tuyết Băng, nhưng vẫn không có tín hiệu đổi chuông. Chắc điện thoại của ấy hết pin. Vĩnh Hy để lại tin nhắn rồi chờ đợi. Nhưng qua một đêm, đến sáng hôm sau vẫn không có hồi âm. Ông Hoàng bồn chồn nhắc. Con liên lạc được với cô bé đó chưa? Dạ, vẫn chưa. Ráng tìm cách liên lạc, tự dưng bà linh cảm điểm không lành. Tại sao từ lúc gặp Tùng Xẻo thì cô bé lại mất tích? Mất tích? Vĩnh Hy giật mình hỏi lại. Ông Hoàng xua tay. Xin lỗi, bà không có ý định nói vậy, cũng không dám nghĩ tới điều đó. Thôi, con ráng liên hệ coi sao. Vĩnh Hy rời khỏi nhà, đến ngồi trong một quán cà phê yên tĩnh, lại bấm gọi cho Tuyết Băng. Nhưng đáp lại vẫn là câu nói. Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được. Hay là Tuyết Băng về nhà, tắt điện thoại, không muốn liên lạc với ai để nghỉ ngơi. Vĩnh Hy nghĩ, anh cũng từng làm như vậy mỗi khi bị áp lực. Có khi anh không muốn gặp bất kỳ người nào, mà chỉ muốn đứng trước một cái cây để thì thầm trò chuyện. Nhưng Tuyết Băng về phòng trọ hay về chỗ vừa dừa? Vĩnh Hy từng nghe Tuyết Băng nói về khu nhà trọ nằm trong con hẻm nhỏ trên con đường Hoa Phượng. Nhưng anh chưa tới đó lần nào. Vĩnh Hy chỉ có thể tới vừa dừa để hỏi thăm về Tuyết Băng mà thôi. Nhưng ở chỗ vừa dừa, người anh trai của Tuyết Băng cho biết là bữa trước cô bé có về đây thăm mẹ bệnh, nhưng đã đi rồi. Tuyết Băng có nói thêm gì không? Vĩnh Hy gặng hỏi. Không. Nó chỉ nói là phải về công ty đi làm. Bộ có chuyện gì sao? À, chẳng là có việc cần, nhưng gọi điện cho cô ấy hoài không được. Chắc con nhỏ lại nổi cơn khùng rồi, muốn về đây lột dừa hay sao trời? Người anh của Tuyết Băng nói rồi cười khì khì. Vĩnh Hy rời khỏi vừa dừa. Trên đường đi anh nghĩ tới hai chữ mất tích mà ba anh đã buộc miệng thốt ra. Tại sao từ khi gặp Tùng Xẻo, Thủy Tuyết Băng đột nhiên mất tích? Nghĩ tới đó, Vĩnh Hy chợt rùng mình. Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, khiến tay lái đoạn choạng. trong khi Vĩnh Hy tấp xe vào trong lề để trấn tĩnh, thì ở ngôi biệt thự của Tùng Xẻo, nhóm ảo thuật đang tụ họp để nghe phổ biến kế hoạch live show. Ngoài Tiết Băng, Tùng Xẻo còn mời thêm 6 người nữa, tất cả đều trẻ tuổi. Trong đó có một cô gái lớn hơn Băng 2 tuổi, mắt một mí, hệt người Nhật. Việc đầu tiên mà Tùng Xẻo làm là thu hết các điện thoại, tắt nguồn. Sau đó đưa cho mỗi người một điện thoại iPhone mới toanh với SIM và số mới. Đây là món quà chào mừng các bạn trẻ đã đến với tôi. Sau live show ảo thuật này, đương nhiên những cái iPhone này sẽ thuộc về các bạn, nếu các bạn thích. Còn bây giờ xin cám phiền, tôi tạm tịch thu những chiếc điện thoại kia để các bạn không phân tâm với bên ngoài. Tất nhiên sau khi chia tay nhau, tôi cũng sẽ trả lại cho các bạn một cách nguyên vẹn, Tùng Xẻo nói, một cách đầy hứng khởi, tràn đầy năng lượng. Mọi người vỗ tay rào rào, Tuyết Băng cũng gượng gạo vỗ tay theo. Điện thoại của cô đã tắt từ hôm qua vì không muốn liên lạc với ai. Nhưng cô thấy cách làm của Tùng Xẻo có điều gì đó hơi kỳ quặc. Càng kỳ dị hơn khi Tùng Xẻo vừa bỏ hết các điện thoại vào một cái túi thắt nút đặt dưới đất, thì con đại bàng từ đâu bay đến đậu lên. Mọi người trố mắt nhìn. Tùng Xẻo bật ngón tay kêu cái chóc, khuyến cáo đừng bao giờ sáp gần con đại bàng này nếu như các bạn không muốn làm hiệp sĩ mù. Xin lưu ý giùm cho. Cô gái mắt một mí giống người Nhật thích những trò ảo thuật có tính chất rùng rợn, hay còn gọi là bá đạo. Những anh chàng đẹp trai còn lại đa số đều thích ảo thuật với bộ bài hoặc nhét mặt vào chai nước. Mỗi người đều có một trò ruột của mình. Chỉ có Tuyết Băng là không có một trò ruột nào xuất sắc hết. Nhưng nhờ vậy mà Tuyết Băng được chọn làm phụ tá cho Tùng Xẻo. Có lẽ Tùng Xẻo đã tính trước điều này. Có một anh chàng đẹp trai, lỗ tai đeo khuyên, giơ tay xin biểu diễn với chim bồ câu. Vừa nghe tới chim bồ câu, mặt Tùng Xẻo tái đi. Dẹp, dẹp ngay. Tôi xin nói cho các bạn biết ở đây, tuyệt đối không được diễn với bồ câu. Đó là trò ảo thuật nhảm nhí nhất mà tôi từng được biết. Nếu như anh bạn này lỡ mang tới bồ câu, thì tối nay chúng ta sẽ có món cháo bồ câu nhé. Mọi người cười ồ, riêng anh chàng tay đeo khuyên tay thì đỏ mặt. Tuyết Băng không hiểu sao Tùng Xẻo lại ghét ảo thuật bồ câu đến vậy. Sau khi để cho các ảo thuật gia trẻ tuổi lần lượt trổ tài, Tùng Xẻo giả vờ khiêm tốn trình diễn một trò ảo thuật nhỏ với các lá bài. Cả thảy có 6 lá bài được xòe trên bàn tay của Tùng Xẻo. Một người được mời ra để làm người chơi, tức khán giả. Cách chơi rất đơn giản, bạn chỉ cần đưa mắt nhìn, nghĩ về quân bài đó, ghi nhận nó. Cuối cùng bạn nhìn vào mắt Tùng Xẻo, xác nhận nó một lần nữa. Xong Tùng Xẻo xếp các quân bài lại, rồi xòe ra. Thật kỳ lạ, quân bài mà bạn chọn trong tâm trí đã biến mất. Lần lượt, từng người một, dù giả bộ đánh lừa ánh mắt kiểu nào, thậm chí có anh chàng láo cá, đeo kính râm, thì Tùng Xẻo cũng đoán ra quân bài mà người đó đã chọn. Bá đạo thiệt, cô nàng mắt Nhật trầm trồ. Tuyết Băng cũng vô cùng thán phục, nhưng không nói thành lời. Cô nghĩ hôm nào gặp Vĩnh Hy sẽ nhờ anh giải mã trò ảo thuật này. Chẳng lẽ nào Tùng Xẻo có khả năng đọc được ý nghĩ người khác? Về mặt lý thuyết, dĩ nhiên Tuyết Băng không tin điều đó. Tất cả những trò ảo thuật đều có mẹo. Vấn đề mẹo đó là gì thì không phải ai cũng tìm ra. Với trò ảo thuật đọc ý nghĩ thông qua các quân bài này, Tùng Xẻo được xếp vào dạng không phải dạng vừa đâu. Sau màn chào hỏi, Tùng Xẻo chính thức thông báo: chúng ta sẽ có 3 ngày tập trung ở đây, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Về mặt ăn uống, các bạn thích món gì cứ ghi ra giấy, tôi sẽ cố gắng đáp ứng theo yêu cầu. Còn ngủ, mỗi người sẽ được bố trí một phòng riêng. Tôi cũng nói rõ, ở đây nghiêm cấm chuyện rượu, chè, cờ bạc, đặc biệt là các loại ma túy chất kích thích. Ai chở ma túy thì tôi xin mời ra khỏi đây ngay lúc này. Chưa hết, 3 ngày ở đây, các bạn có thể quay clip, chụp ảnh tự xướng, nhưng tuyệt đối không được up lên Facebook, lên YouTube. Nếu bạn nào ghiền Facebook, thì cổng mở rộng ngoài kia. Xin mời đi luôn cho. Trời ơi, không cho chơi Facebook. Một thách thức không hề nhỏ. Anh chàng tay đeo khuyên rên rỉ. Hút thuốc, được không đại ca? Mắt Nhật hỏi. Thuốc lá thì không vấn đề gì, vô tư. Tùng Xẻo đáp. Tuyên Bang cảm thấy thực sự khó chịu. 3 ngày bị nhốt trong biệt thự này, không liên lạc với bên ngoài. Chưa bao giờ Tuyết Băng bị lâm vào tình trạng tương tự như thế. Một cảm giác bất an len lỏi vào trong người cô. Cuộc họp bất thường. Bỏ một đồng xu ảo thuật vào cái máy giặt. Bụp, cái máy giặt cũ lập tức biến thành cái máy giặt mới. Phép lạ của ảo thuật là như thế đấy. Bạn không tin? Nếu không tin, bạn cứ thử coi. Mà khoan, trước khi thử, bạn hãy nghe câu chuyện này từ chính thằng Tuấn Anh. Hôm qua, sau khi đi chơi về, thằng Tuấn Anh cởi đồ thảy vô máy giặt mà quên lấy đồng xu ảo thuật trong túi ra. Kết quả là cái đồng xu đó đã làm bành tà lông cái máy giặt. Sao con bỏ cái đồng xu vào máy giặt hả? Bà cháu hét lên. Chữ hả nhấn nhá ngân nga như bay xa lên mấy ngọn núi. Đúng là cái đồ mắc dịch. Ông Châu lầu bầu. Bánh tay lông con mẹ nó rồi, sửa cũng được, nhưng theo tôi sắm cái mới cho rồi. Ông Thợ Điện Lạnh tư vấn. Vậy đó, chỉ cần một đồng xu, cái máy giặt cũ biến thành cái máy giặt mới. Còn đây là biên bản do cái máy giặt cũ gửi lại. Tôi đang chạy ngon lành thì đột nhiên có cái gì đó làm cho tớ nhảy chồm lên. Đã có một sự rắc rối nào đó. Mà sau mấy giây định thần, tớ hiểu là có một vật kim loại như là cái đồng xu đã lọt vào đáy lồng. Không kịp nữa rồi, tớ nhảy chồm lên nhưng không thể dừng lại được. Không có ai ở đây để giúp tớ cả. Thế là tớ vừa nhảy dựng, vừa quay tít, trông vừa buồn cười, vừa điên rồ. Trong phút chốc, lòng máy bật tung ra khỏi vỏ nhựa, kèm một tiếng động lớn, vừa như súng nổ, vừa như vượn hú, lại na ná tua bin phản lực. Bụi nước mờ mờ tan dần. Cái lồng giặt inox sáng choang như phòng thí nghiệm NASA giờ biến hình oằn oại như đám quần áo nhầu nhĩ, bết nước. Đó là chuyện vừa xảy ra với thằng Tuấn Anh, một chuyện chẳng vui vẻ gì, nhưng khiến nó thêm một lần khẳng định bản quyền hai chữ mắc dịch. Còn về phía Vĩnh Hy, sau khi đến tận vựa dừa không tìm được tin tức Tuyết Băng, anh bèn gọi cho Tuấn Anh với mong muốn được gặp đầy đủ các thành viên của nhóm mắc dịch. Tuấn Anh rất vui khi được anh Vĩnh Hy triệu tập. Nó chở thằng Tuấn Em ra tiệm hớt tóc ở đường Cây Me đi tìm thằng Trà Đá. Thật đúng như nó dự đoán, thằng Trà Đá đang có mặt ở đó. Ông Trạng đang lấy rái tay cho khách. Thằng Trà Đá đứng sớ sớ bên cạnh. Nó mừng rỡ khi thấy hai anh em Tuấn Anh, Tuấn Em xuất hiện. Anh Vĩnh Hy muốn gặp tụi mình ngay bây giờ, Tuấn Anh thông báo. Mắt Trà Đá sáng lên. Ê, anh hảo thuật đó hả? Anh muốn gặp tụi mình. Tuấn Anh gật đầu. Ờ, anh muốn gặp tụi mình chỗ hồ con rùa. Mày đi được chứ? Hình như có chuyện gì rất quan trọng. Lúc đó thằng Tuấn Em chợt nói. Chết cha, em quên mang theo cái dạng ná. Thằng Trà cười. Cái thằng lúc nào cũng dạng ná. Ê, hồ con rùa làm gì có chim cho mày bắn mà đòi mang dạng ná. Vậy em bắn con rùa? Tuấn Em nói. Cũng không có con rùa luôn, thằng Trà đã nói. Sao kỳ vậy? Răng mà hồ con rùa lại không có con rùa. Thằng Tuấn Em thắc mắc. Tuấn Anh dục. Thôi, đừng nói chuyện rùa nữa. Lẹ dùm cái đi, để anh Vĩnh Hy đợi. Thằng Trà Đá đi đến xin phép ông Trạng, đi với Tuấn Anh, rồi lấy chiếc xe đạp, dựng cạnh đó, phóng đi. Tuấn Anh gọi với theo nhờ Trà Đá chở giùm Tuấn Em. Nhưng thằng Trà làm như điếc, không nghe thấy. Thằng Trà phóng như bay. Tuấn Anh vừa đạp, vừa thở phì vò, bám đeo sau. Khi bọn rể đến nơi thì đã thấy Vĩnh Hy đưa tay vẫy từ phía trên. Nơi đó có mấy bụi hoa giấy tùm đỏ rực. Bọn rể dựng xe rồi bước nhanh lên bậc thang. Vĩnh Hy rất vui mừng khi gặp lại bọn rể. Hello, xin chào những chàng trai mắc dịch. Nghe hai chữ mắc dịch, mấy đứa nhỏ bật cười. Tuấn Anh nhìn quanh rồi hỏi. Có một mình anh hả?
Ừ, một mình thôi.
Vĩnh Hy nói rồi ra hiệu cho mấy đứa ngồi xuống chỗ bóng mát. Khi mọi người ngồi xuống thì Vĩnh Hy nói tiếp. Anh xin lỗi đã làm phiền mấy em, khi phải gọi mấy em ra đột ngột thế này. Nhìn nét mặt có vẻ lo lắng của Vĩnh Hy, thằng trẻ đã hỏi. Có chuyện gì hả anh? Em cứ tưởng anh kêu bọn em ra đây chơi ảo thuật. Còn cái chị gì đó không đến hả anh?
À, đó là Tuyết Băng.
Vĩnh Hy nói. Băng, chị ấy như một hot girl vậy. Trà Đá nói, giọng hơi run vì xúc động. Cứ mỗi lần nghĩ đến chị Tuyết Băng là nó như bị cảm nắng. Vĩnh Hy nhìn lần lượt mấy bạn nhỏ rồi nói. Hôm diễn ảo thuật ở công viên, các em đây cũng đã thấy Tuyết Băng. Chắc các em còn nhớ.
Dạ, nhớ như in, răng mà quên được.
Thằng Tuấn Em nhanh nhẩu. Vĩnh Hy nhìn vào Tuấn Anh. Tuấn Anh là người quay clip, chắc nhớ rõ nhất. Tuấn Anh gật đầu, nó lờ mờ cảm thấy có chuyện gì đó không tốt. Trống ngực nó bắt đầu khua khoắn. Nhưng nó cố bình tĩnh. Vĩnh Hy nói tiếp. Các em có nhớ lúc Tuyết Băng biểu diễn với một ảo thuật gia mặc đồ đen không? Ba đứa trẻ đồng loạt gật. Tên của ảo thuật gia đó là Tùng, biệt danh là Tùng Xẻo hay Tùng Thần Bài. Vĩnh Hy tiết lộ thông tin. Ông ấy diễn quá đỉnh, thằng trẻ đá nhận xét. Đúng là rất giỏi, nhưng đây không phải là lúc bình luận về tài năng của ông ấy. Anh không biết có liên quan không, nhưng từ khi gặp Tùng Xẻo, Tuyết Băng đột nhiên mất tích. Vĩnh Hy thở dài. Mất tích. Ba đứa trẻ đều mắc chữ O, miệng chữ O. Vĩnh Hy khẽ lắc đầu như xua đi những ý nghĩ không mấy tốt đẹp. Anh cũng không biết chắc. Và đương nhiên, đây chỉ là một giả thuyết. Nhưng từ hôm qua đến giờ, không liên lạc được với Tuyết Băng, khiến anh lo quá. Thằng Tuấn Em lại thò tay vào túi quần như tìm cái giàn ná. Những khi cảm thấy bất an, nếu có cái giàn ná trong tay, nó thấy cứng rắn hơn. Nhưng cái giàn ná không có, bàn tay nó trở nên thừa thãi. Lúc đó Vĩnh Hy lấy iPad ra, mở lại clip những đứa trẻ mất dịch cho mọi người cùng xem. Họ xem kỹ đoạn Tuyết Băng diễn chung với Tùng Xẻo. Cái mặt ông này như phù thủy á. Thằng Tuấn Em đưa ra nhận xét. Em cũng không cảm tình với ông này. Thằng Tuấn Anh phụ họa. Nhìn như xoáy vào màn hình iPad. Thằng Trà Đá nói. Cái mặt ông này thiệt là nhân hậu. Vĩnh Hy nhìn Trà Đá. Tưởng mình nghe nhầm. Hoặc thằng Trà Đá nói nhảm. Thằng Tuấn Anh vội giải thích. Thằng này, nó có tật nói ngược. Nên anh phải suy ngược lại. Vĩnh Hy ngớ ra giây lát rồi mỉm cười. Trà Đá bối rối, nhận thấy cái tật nói ngược của mình lộ ra không đúng chỗ. Nó trở nên nghiêm túc. Em thấy mặt ông này nhìn quen lắm. Hình như từng tới tiệm hớt tóc của ba em. Nếu như có một con đại bàng nữa thì đúng là ổng. Đại bàng? Tuấn Anh hỏi. Thằng Trà Đá gật đầu. Nó nhớ lại lời cảnh báo của gã đồ đen. Nếu bước lại gần, sẽ bị con đại bàng mổ lòi mắt. Bữa trước gặp ở công viên, vì mãi nhìn chị Tuyết Băng, nên nó không để ý đến gã Tùng Xẻo. Lúc đó, Vĩnh Hy thấy cần thiết phải chia sẻ với các bạn nhỏ. Anh nói, có điều này, anh mong các em giữ kín giùm. Anh rất tin tưởng các em. Nhưng anh muốn các em giữ lời hứa. Ý anh muốn tụi em thề. Thằng trẻ đá hỏi, Vĩnh Hy mỉm cười, không cần vậy đâu, anh chỉ cần các em hứa, giữ bí mật, một lời hứa, danh dự là đủ. Tụi em hứa giữ bí mật, danh dự, bọn trẻ đồng thanh nói. Được rồi, giờ thì anh nói đây. Tùng Xẻo, người mà các em nói là rất giống phù thủy ấy, chính là người ngày xưa đốt gánh xiếc của ba anh. Còn ba anh chính là ông Hoàng Bồ Câu. Một ảo thuật gia nổi tiếng một thời. Vĩnh Hy nói đến đâu, tụi nhỏ tròn mắt đến đó.
Vậy anh nghi ông Tùng Xẻo bắt cóc chị Tuyết Băng. Thằng Tuấn Anh run run hỏi.
Cái thằng miệng ăn mắm ăn muối. Chị Băng lớn vậy, đâu dễ gì bị bắt cóc.
Trà Đá chen vào. Vịnh Hy mím môi.
Anh cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì. Bắt cóc cũng chỉ là một giả thuyết.
Mình đi báo công an đi anh. Thằng Tuấn Em bất ngờ đưa ra ý kiến.
Mọi người nhìn nó. Lúc này nó vẫn đội cái mũ lưỡi trai có chữ police.
Cái cổ quàng một mảnh vải màu nâu như khăn quàng của một cowboy.
Thực ra đó là yêu cầu của bác sĩ để tránh ánh mắt làm thâm lớp da non.
Báo công an. Vịnh Hy nhắc lại, rồi nói tiếp.
Điều này anh cũng có nghĩ đến, nhưng thấy chưa thật sự cần thiết. Chúng ta đợi thêm một vài ngày nữa, có sao?
Thằng Tuấn Anh bỗng đứng vụt lên. Vậy tụi em phải làm gì? Anh cứ phân công nhiệm vụ đi.
Bóng đèn trước biệt thự Đại Bàng.
Biệt thự Đại Bàng, tức biệt thự của gã Tùng Xẻo. Trong lúc Tùng Xẻo quy tụ các ảo thuật gia đường phố trẻ tuổi, chuẩn bị cho live show sắp tới, thì trước cổng biệt thự luôn lởn vởn một bóng đen. Ngồi trong phòng riêng, quan sát camera, Tùng Xẻo bóp trán suy nghĩ. Con Đại Bàng đậu trên vai của Tùng Xẻo, như cũng đang nhìn camera và nhíu trán nghĩ suy. Bóng đen chỉ xuất hiện vào lúc chập choạng tối. Lúc nào hắn cũng nhảy từ trên xe ôm xuống, đầu đội một cái mũ bảo hiểm cũ mềm, mặc đeo khẩu trang kín mít. Sau khi giáo giác nhìn quanh, bóng đen biến mất.
Mày là thằng chó nào thế? Mày muốn gì?
Tùng Xẻo rít qua kẽ răng. Con Đại Bàng cũng chồm tới như muốn mổ cái bóng đen trên màn hình. Trong thực tế, bóng đen chỉ đảo qua đảo lại trước cổng biệt thự, như đang thám thính, dò la, chứ không làm gì cả. Nhưng chính vì không làm gì cả, lại khiến cho Tùng Xẻo đâm ra khó chịu. Chẳng thà bóng đen đó phá phách, đột nhập, thì Tùng Xẻo sẽ ra tay, trừ khử liền. Còn đằng này, nó cứ rập rình rồi biến mất, như trêu ngươi. Trong khi Tùng Xẻo khó chịu về bóng đen bí ẩn, Thùy Tiết Băng khó chịu vì bị tịch thu điện thoại. Có mấy lần Tuyết Băng định dùng điện thoại mới gọi cho Vĩnh Hy, nhưng không nhớ số. Lúc ấy Tuyết Băng nhận ra trí nhớ mình thật tồi tệ. Trí nhớ đã bị lệ thuộc vào phương tiện. Vĩnh Hy nhắn tin qua điện thoại cho Tuyết Băng không được, bèn nhắn tin trên Facebook, nhưng vẫn không có một tín hiệu hồi âm. Điều này càng khiến cho Vĩnh Hy lo lắng. Khi gặp khó khăn thì dường như mọi con đường đều trắc trở. Nhưng Vĩnh Hy lo một thì ông Hoàng lo mười. Do hiểu được bản chất con người Tùng Xẻo, ông Hoàng thực sự lo lắng cho Tuyết Băng. Tuấn Anh đóng cửa phòng, coi đi coi lại clip ảo thuật, dừng lại rất lâu, đoạn Tùng Xẻo ghé tai thì thầm với Tuyết Băng. Nó gắn tai nghe, khuếch đại âm thanh hết cỡ, nhưng vẫn không nghe được gì ngoài tiếng lào xào tạp âm và tiếng ồn của đám đông. Trong khi thằng Tuấn Anh đóng cửa phòng nghiên cứu clip, thì thằng Trà Đá đạp xe lòng vòng ngoài đường phố. Theo quán tính, đạp một hồi, nó thấy mình có mặt ngoài bờ kè. Đạp một hồi nữa thì đến dốc cầu đường sắt. Lúc đó một chiếc đầu tàu đang phì phò nhả khói, xình xịch xình xạc lao qua. Thằng Trà Đá chống chân đứng nhìn đoàn tàu, chợt nghĩ mình chưa bao giờ được ngồi trên chiếc tàu để rời khỏi thành phố. Nó chưa từng ra tới miền Trung cũng như miền Bắc. Nơi mà nó đi xa nhất là Bạc Liêu, thuộc miền Tây. Nhưng về miền Tây thì đi bằng xe đò chứ không có xe lửa. Trong khi đó, bạn thân của nó là thằng Tuấn Anh thì dường như đã chu du khắp các tỉnh thành Việt Nam, thậm chí còn bay tuốt qua Singapore để coi con sư tử phun nước.
Hay, thiệt là chán cho phận con nhà nghèo.
Những lúc nghĩ chuyện đi vào thầm so sánh với thằng bạn thân là Tuấn Anh thì thằng Trà Đá thở dài cả thước. Thằng Trà Đá đạp một khúc nữa rồi dừng xe chỗ dốc cầu nơi hàng cây liễu rủ. Nó ngồi xuống một chiếc ghế đá. Nó thích ngồi đây nhìn những hoa nắng nhảy múa dưới dạ cầu. Nghĩ là ánh nắng mặt trời chiếu xuống dòng kênh. Còn dòng kênh thì như một tấm gương phản chiếu ánh nắng lên những trụ, thân và gầm cầu, tạo hình những hoa nắng rung rinh, rung rinh. Thằng Đá rất thích những hoa nắng nhảy múa, thậm chí nó còn định là một bài thơ. Nhưng nhiều lần hồi vào đầu đến bứt tóc mà không có con cóc nào nhảy ra. Mỗi khi ngồi bên hàng cây liễu rủ là tự nhiên em thấy nó buồn ngủ. Chẳng lẽ lại viết thơ run vậy? Nhưng cảm giác lúc đó là như thế nào? Như buồn ngủ mà thật ra không phải buồn ngủ. Thôi, khó quá, bỏ đi. Đó là lời thằng Trà Đá tự an ủi mình mỗi khi nghĩ tới chuyện làm bài thơ về những bông hoa nắng trổ dưới dạ cầu. Chợt nó thấy phía bên kia dòng kênh có một toán các cô gái mặc đồng phục váy ngắn, màu trắng áo thun màu vàng, cưỡi xe gắn máy vụt qua. Các cô gái này quảng cáo cho một thương hiệu nào đó, mà nhướng mắt hết cỡ, thằng Trà Đá cũng nhìn không rõ. Nó đứng luôn trên ghế đá nhìn theo. Không biết có chị Tuyết Băng trong đó không? Thằng Trà Đá ngồi phịch xuống thở dài. Trong lúc ngồi ủ rũ, thằng Trà mường tượng cảnh chị Tuyết Băng đi theo gã Tùng Xẻo lập một gánh sơn đông mãi vỏ bán thuốc dạo. Gã Tùng Xẻo quấn một con trăng trên cổ, còn chị Tuyết Băng thì nắm cái đuôi con trăng ráng sức kéo ra. Thằng Trà lượm một hòn sỏi ném xuống dòng kênh. Nó cố xua hình ảnh tưởng tượng kia đi. Tùng Xẻo luôn tỏ ra là người giỏi mưu mẹo. Chiều tối hôm đó, gã hóa trang thành một ông bảo vệ. Ra quán cà phê đối diện cổng biệt thự ngồi. Bộ đồ nhân viên bảo vệ Tùng Xẻo mua một cách dễ dàng ngoài khu chợ trời dân sinh. Khi bóng đèn xuất hiện lởn vởn, Tùng Xẻo liền rời khỏi quán cà phê, từ từ tiến tới sau lưng hắn. Bóng đèn tưởng đó là một ông bảo vệ đang tà tà đi mua cái bánh bao bỏ bụng nên cũng không để ý. Tiếp tục lượn lờ. Cho đến khi ông bảo vệ già đặt tay lên bả vai, bóp chặt, thì bóng đen giật mình, ú ớ. Ngay từ khi đặt tay lên bả vai bóng đen, Tùng Xẻo đã biết đó là ai. Trong khi bóng đen tỏ ra ngạc nhiên, thì Tùng Xẻo lại tỏ ra lạnh lùng. Tùng Xẻo siết mạnh bàn tay như gọng kìm, làm cho bóng đen rúm xuống. Giọng gã rít qua cả răng. Ông đến đây làm gì? Khi tí chuột xuất đầu lộ diện. Tiếp tục bóp mạnh vào vai, Tùng Xẻo đẩy bóng đen đi vào một con hẻm vắng. Bóng đen đó là một gã đàn ông hom hem, gầy yếu. Và đó không ai khác, chính là tí chuột. Tí chuột là ai? Vì sao rình rập biệt thự Đại Bàng? Điều này thì chính Tùng Xẻo hiểu rõ nhất. Nhiều năm về trước, sau khi về lại thành phố, tình cờ biết ông Hoàng Bồ Câu xây một khu chung cư cho thuê. Thế là cơn ghen tức của Tùng Xẻo lại nổi lên. Tùng Xẻo muốn phá ông Hoàng Bồ Câu cho đã cơn ghen tức, nhưng không biết phá bằng cách nào, nếu như không tình cờ gặp tí chuột. Tí chuột là ai? Tí chuột chính là bạn cờ bạc với Tùng Xẻo. Ông ta tên Tí, vì gầy yếu, râu ri lởm chởm, dài như chuột chù, nên được mọi người tặng cho biệt danh là Tí Chuột. Ngoài máu mê cờ bạc, Tí Chuột còn nghiện rượu. Tí Chuột sống một thân một mình, không nhà không cửa, bà đâu ngủ đó. Tí Chuột thường ngồi ké ở các chiếu bạc, xem các đàn anh chơi, chờ chực các đàn anh sai bảo phục vụ trà rượu thuốc lá. Tuy lớn tuổi hơn Tùng Xẻo, nhưng lúc nào Tí Chuột cũng kêu Tùng Xẻo là đại ca và xưng là đệ. Gặp đại ca Tùng Xẻo, việc đầu tiên Tí Chuột làm là xin tiền uống rượu. Tùng Xẻo cho tiền rồi giật lại. Không được, thời buổi này kiếm tiền khó lắm. Tao không thể cho mày tiền để đi uống rượu được. Như vậy, hóa ra mày là ông nội tao à? Tí Chuột nhăn như chuột ăn bã khi bị Tùng Xẻo giật lại tiền. Tùng Xẻo nhếch mép. Muốn có tiền thì phải lao động, ngang cưng. Tí Chuột than thở. Dạ, đại ca dạy chí lý, Nhưng đệ đang ngoài chuyện bài bạc và điếu đớm các đại ca, đâu biết làm gì. Dẫu biết lao động là vinh quang, nhưng tướng tá của đệ như vậy chỉ có đi nhát ma người ta là hợp nhất mà thôi.
Tí Chuột cười. Khi cười, mắt Tí Chuột nhắm tịt lại.
Nhát ma.
Tùng Xẻo vặn lại. Không ngờ câu nói giỡn của Tí Chuột lại như một luồng điện giật tê người Tùng Xẻo và lập tức trở thành ý tưởng tuyệt vời của gã. Thế là Tùng Xẻo bày cho Tí Chuột đến chung cư của ông Hoàng bồ câu nhát ma. Bao tin đồn có ma. Sau mỗi lần đi nhát ma, Tùng Xẻo cho Tí Chuột một số tiền. Chính Tùng Xẻo cũng không ngờ Tí Chuột diễn ma đạt đến như vậy. Còn Tí Chuột vì ham tiền nên càng cố gắng lao động. Nhưng tới khi mọi người sợ ma bỏ đi hết và công an bắt đầu vào cuộc điều tra, thì Tùng Xẻo đầm lo lắng. Nếu như công an truy tìm ra được Tí Chuột thì tích tắc 30 giây hắn sẽ khai ra Tùng Xẻo. Nếu biết Tùng Xẻo là kẻ chủ mưu thì chắc chắn công an sẽ tống gã vào tù. Tùng Xẻo sẽ vào tù bóc lịch, không chỉ vì tội tuyên truyền mê tín dị đoan mà còn thêm tội phá hoại, tội đã từng đốt gánh giết ông Hoàng bồ câu. Nghĩ tới đó, Tùng Xẻo liền nảy ra một kế hoạch. Gã cho Tí Chuột một số tiền, dặn trốn qua Campuchia lánh nạn. Nhưng không tin tưởng Tí Chuột, Tùng Xẻo nhờ một bạn cờ bạc áp tải Tí Chuột sang Campuchia. Tại đây, Tí Chuột tiếp tục theo chân những người nghiện đỏ đen, suốt ngày dầm dề ở các sòng bạc. Cứ tưởng Campuchia là đất thánh đối với Tí Chuột, thế mà hắn lại bất ngờ mò về đây. Mày làm gì mà rình mò trước nhà tao? Tùng Xẻo vẫn không buông tay ra khỏi Tí Chuột, giọng gầm gừ. Lúc này Tùng Xẻo như con mèo rừng, con Tí Chuột là con chuột nhát. Nhưng con chuột nhát bỗng hất mạnh tay con mèo rừng ra. Đại ca, làm đệ đau quá. Tùng Xẻo gườm mắt, nhìn Tí Chuột chờ đợi. Tí Chuột vẫn mũ bảo hiểm, khẩu trang kín mít, nói: ở bển, đệ mang nợ nhiều quá nên phải trốn về đây. Đại ca có việc gì cho đệ làm kiếm tiền không? Đại ca có cần đệ nhắc ma chỗ nào nữa không?
Cầm, cầm ngay.
Tùng Xẻo vừa rít qua kẻ răng, vừa đưa mắt ngó nhanh. Tí Chuột nín thinh. Tùng Xẻo nhìn giáo giác nói nhanh. Giờ tao cho mày một ít tiền, làm ơn biến giùm tao. Tuyệt đối không hé răng vụ nhát ma. Nếu như không muốn vào tù bóc lịch, nghe rõ chưa? Nói rồi Tùng Xẻo rút trong túi ra mấy tờ tiền nhét vào tay Tí Chuột.
Đại ca không có ý gì để cho đệ lao động à?
Tí Chuột cầm tiền, giọng tỏ vẻ chân thật. Lao động cái đầu mày, biến giùm tao cái. Tùng Xẻo lại gầm gừ, tung chân đá vào mông Tí Chuột một cái bóp. Tí Chuột xoa mông rên rỉ, định chuồn đi thì Tùng Xẻo gọi giật lại.
Khoan, nếu tao muốn tìm mày thì gặp ở đâu? Có số điện thoại không?
Tí Chuột lắc đầu. Dạ, để lang thang khắp nơi, điện thoại thì không có. Tùng Xẻo đưa cho Tí Chuột một quân bài, trên đó có ghi sẵn số điện thoại. Đây là số phone của tao, khi nào cần thiết thì gọi. Tao nhắc lại, cấm mày lởn vởn trước cổng nhà tao. Mày mà xuất hiện ở đây lần nữa là coi như tiêu đó.
Tí Chuột biến mất trước khi nghe Tùng Xẻo buông lời đe dọa.
Má ơi, con thèm ăn mì Quảng, má nấu. Thằng mặt nạ Tuấn Em đã được bác sĩ chính thức phẫu thuật các vết sẹo. Ở đây các bác sĩ sử dụng phương pháp hiện đại nhất để làm cho cháu, bảo đảm không đau. Nhưng bác sĩ sẽ cho gây tê. Và trong khi bác sĩ làm, thì cháu nên nghĩ về những kỷ niệm vui vẻ nhất của cháu. Cứ như là cháu đang nằm ngủ một giấc vậy. Trước khi bước vào căn phòng, bác sĩ đã căn dặn thằng Tuấn Em như vậy. Và trước khi mũi thuốc tê được tiêm vào cánh tay, thì thằng Tuấn Em đã nhắm mắt, hồi tưởng những hình ảnh đẹp đẽ. Có những hình ảnh nó cố nhớ, nhưng cứ bị trượt ra. Cuối cùng một hình ảnh chảy vào tràn đầy trong đầu nó, là hình ảnh má ẩm sóc nó trên vai chạy đi. Còn chị Hà thì đuổi phía sau lưng. Nó xòe bàn tay bé nhỏ của mình về phía chị Hà.
còn chị Hà thì chỉ bàn tay về phía nó như cố nắm bắt. Hai chị em cùng cười vang.
Má cứ ẵm nó chạy đi, chị Hà chạy theo sau. Tiếng cười của ba má quyện vào nhau.
Nhưng lúc đó, ngoài hành lang cô Lý lặng lẽ khóc. Cô lo lắng cho thằng Tuấn Em, sợ nó không chịu được đau đớn. Giá mà có thể gánh được những đau đớn cho con. Giá mà tất cả những người con có thể hiểu được nỗi lòng của cha mẹ. Trong đêm tối, khi những người con ngủ say, thì cha mẹ vẫn còn thao thức. Các bạn có biết điều này không? Các bạn có biết là dù mình có trải qua những chuyện rắc rối gì, buồn bã cỡ nào, thì chính ba mẹ các bạn là người luôn mong được gánh lấy gánh nặng đó. Ba mẹ có thể mỗi người mỗi tính, nhưng luôn mong điều tốt đẹp nhất cho con cái mình. Cho nên nếu như ba mẹ có sai lầm, thì những người con phải biết thiết tha thứ. Và quan trọng hơn hết là biết làm người tốt, biết tìm ra chân lý cho chính cuộc đời mình. Ba mẹ dù tốt đến đâu cũng chỉ cùng con đi một quãng đường. Trong lúc nghĩ về Tuấn Em, nghĩ về sự vắng mặt của mình lúc Tuấn Em bị ngọn lửa táp mặt, cô Lý đã nghĩ lan man về tâm trạng người làm cha, làm mẹ như vậy. Sự ân hận không biết bao nhiêu là đủ. Vậy rồi thằng Tuấn Em vượt qua nỗi sợ và đau đớn một cách phi thường. Trong những ngày thằng Tuấn Em phẫu thuật, ngày nào ba và chị Hà cũng gọi điện vào cho Tuấn Em. Không đợi chị Hà hỏi, Tuấn Em kể hết những chuyện của nó với nhóm mắt dịch. Chị Hà tỏ ra rất ngưỡng mộ anh Vĩnh Hy. Tuấn Em cũng kể chuyện chị Tuyết Băng đột nhiên mất tích, khiến chị Hà lo lắng, sụt sịt khóc trong điện thoại. Ba thì hỏi Tuấn Em có nhớ biển không, có thèm mì Quảng không. Câu hỏi vô tình của ba làm cho thằng Tuấn Em nhớ nhà, nhớ mấy bạn khủng khiếp. Hồi ở nhà bọn nó hay ra ngoài biển chơi đá banh, rồi chơi trò đuổi bắt. Thằng Tuấn Em cũng thèm mì Quảng. Ở Sài Gòn, mì Quảng nấu kiểu khác, không giống như ngoài quê. Mì Quảng Sài Gòn ăn không đã. Sau khi nghe điện thoại của ba và chị Hà, thằng Tuấn Em nói má. Má ơi, con thèm ăn mì Quảng, má nấu. Nghe thằng Tuấn Em nói vậy, tự nhiên cô Lý rớt nước mắt. Trên mặt cô hai hàng nước mắt lăn dài. Vài lát sau, cô Lý đưa tay áo chạm nước mắt, mỉm cười. Tưởng chi, chuyện ấy dễ ẹt. Để chiều nay má đi chợ bà Hoa, mua đồ về nấu cho con ăn nghen. Thằng Tuấn Em cũng mỉm cười. Nấu đãi cả nhà luôn chứ má? Ừ, thì đương nhiên rồi. Không lẽ nấu một tô cho một mình con ăn? Con ăn ba tô. Được rồi ông tướng, má sẽ nấu một nồi to đùng. Ăn chừng nào bể bụng thì thôi. Cô Lý mắng yêu thằng Tuấn Em. Chiều hôm đó do cậu Châu bận đi dạy, nên cô Lý nhờ bác xe ôm chở đi chợ bà Hoa để mua đồ về nấu mì Quảng. Cô Lý mua không thiếu một thứ gì, từ gà ta đến sợi mì Quảng, dầu phộng, cải non, bắp chuối, bánh tráng nướng. Tối hôm đó cả nhà được ăn một bữa mì Quảng ngon lành, thỏa thuê. Cậu Châu vừa ăn vừa suýt xoa khen. Ngon lắm. Kinh nghiệm cho thấy cứ nấu mì Quảng theo đúng nguyên bản là ngon nhất. Ẩm thực cũng như lịch sử và nghệ thuật, cứ phải dùng bản gốc thì mới đúng điệu. Tuấn Anh đưa mắt liếc nhìn ba tẩm tỉm. Ăn mì Quảng mà ba cũng lái sang chuyện lịch sử với nghệ thuật, thiệt là thói quen hiền hiệp. Bà cho cũng lườm chồng. Phải chi ông đeo cà vạt thì ăn mì Quảng còn ngon hơn. Nghe mợ Châu nói đùa, mọi người bật cười. Thử hình dung chú Châu đeo cà vạt ngồi ăn mì, rồi lấy cái cà vạt đưa lên chùi miệng. Nghĩ tới đó, thằng Tuấn Em phì cười. Mì đang nuốt sợi mì mà phì cười, nên sợi mì từ miệng thằng Tuấn Em văng lên cao, rồi rơi xuống, đậu ngay trên đỉnh đầu thằng Tuấn Anh. Mọi người lại được một phen cười bể bụng. Nhưng đêm đó, khi nằm bên nhau, thằng Tuấn Em hỏi Tuấn Anh về tin tức chị Tuyết Băng. Dù chỉ mới gặp Tuyết Băng một lần ngoài công viên, nhưng mấy bữa nay xem đi xem lại clip nhiều lần, bọn trẻ thấy chị Tuyết Băng như thân quen lắm. Chẳng lẽ chị Tuyết Băng bị bắt cóc thật hay sao anh? Thằng Tuấn Em thỏ thẻ. Tuấn Anh đan hai bàn tay vào nhau rồi gối đầu trên đó ra dáng suy tư. Thì như anh Vĩnh Hy nói, đó chỉ là một giả thuyết. Giả thuyết tức là lý thuyết. Mà lý thuyết thì... Lý thuyết thì khác thực tế, đúng không? Thằng Tuấn Em cắt lời. Đúng rồi, Tuấn Anh xác nhận. Câu này em nghe ba em nói hoài. Thằng Tuấn Em nói rồi lại nói. Nghĩ lại em thấy mình cũng may. May sao? Thì lúc đó ông Tùng Xẻo không dụ chị Tuyết Băng mà dụ em, thì giờ này chắc em cũng bị mất tích rồi. Thằng Tuấn Em lý sự.
Ờ ha.
Nhưng mày dễ bị dụ vậy sao?
Ờ thì em nói lý thuyết thôi, chứ chắc gì dụ được em. Với lại em có cái giàn ná với đạn thủ sẵn trong túi quần, chắc gì bắt cóc được em.
Mày hay quá ha. Mày tính lấy ná bắn bọn bắt cóc hả?
Còn phải hỏi.
Tuấn Em nè. Thằng Tuấn Anh hỏi.
Dạ. Lúc bác sĩ làm em thì em thấy đau lắm không?
Dạ đau. Nhưng không đau bằng lúc tỉnh dậy.
Ừ, lúc đó tan hết thuốc gây tê rồi. Đau ghê lắm. Tao từng đi nhổ răng rồi, tao biết mà.
Nhổ răng thì nhầm nhò gì?
Ừ ha. Đúng là chẳng nhầm nhò gì so với...
Thằng Tuấn Anh ngập ngừng rồi lại hỏi.
Mày có sợ không?
Để xóa hết các vết sẹo, em không sợ đâu.
Không, ý tao nói là lúc bị cháy đó. Nếu là tao, chắc tao sợ lắm.
Hai đứa cứ nói qua nói lại rồi thiếp ngủ lúc nào không hay.